muốn truyền được Phật pháp vào quay trở lại Ấn Độ một cách chân thực là phải sao? Mình phải làm sao vậy? Thầy hỏi các quý thầy bên kia, vậy có bây giờ các kinh sách của Phật giáo Nguyên Thủy hay là Phật giáo Bắc Tông bây giờ đã dịch sang tiếng Hindi bây giờ chưa? Ít lắm. À, thế bây giờ là đi bắt người Ấn học tiếng Trung, học tiếng Anh, học tiếng Pali, học tiếng Thái, học tiếng Tạng mới học được kinh Phật, chứ là thôi hỏng rồi. Làm sao người dân và Phật tử họ đi học như thế? Giống như các Phật tử mà bây giờ bảo bắt học chữ Hán, học chữ Nho xong mới được học kinh Phật, hay là học tiếng Anh mới học kinh Phật. Các Phật tử chúng ta thôi, thế thì các sư đi mà học, các sư đi mà tu với nhau. Chúng tôi thì bye bye. Đường anh đi, đúng không? Kiểu thế luôn. Đường thầy đi, đường tôi đi đấy. Chúng ta thì chẳng có quan hệ gì luôn với nhau đấy các quý vị ạ. Đó. Cho nên mấy cháu ở chỗ cái ban truyền thông nhà mình ấy, vừa qua rồi thầy bảo thì cứ thử xem, liên hệ bên đấy xem, dịch cái bài giảng của thầy từ tiếng Việt sang tiếng Anh, từ tiếng Anh sang tiếng gì, sang tiếng Ấn, tức là cái tiếng Hindi bây giờ, tiếng gọi là cái tiếng gọi mình gọi là tiếng phổ thông của người Ấn bây giờ, xem thế nào. Bây giờ nó có cái công nghệ AI các quý vị ạ. À, thì tất nhiên nó chưa được 100%, nhưng có được 70-80% rồi. Thế là để dịch cái bài giảng của thầy ra, đầu tiên là dịch sang tiếng Anh, phải vì mình chưa có người dịch từ tiếng Việt sang tiếng Ấn được, mà phải dịch từ tiếng Việt bài giảng của thầy sang tiếng Anh. À, thậm chí là vừa qua còn đi đường vòng dịch từ bài giảng của thầy sang tiếng Trung, vì nhờ cái cậu mà đang học cùng sư ông Ấn đó, cùng với AI kết hợp, nó là dịch từ tiếng Trung sang tiếng gì, sang tiếng Hindi, tiếng Ấn đó. Thế làm xong một cái đoạn mà đưa cho thầy xem mà mình cười ôm cái bụng cười nắc nẻ ra, cười rơi cả nước mắt vì gì? Vui. Ông Thịnh chẳng biết một chút ngoại ngữ nào, nói không biết một chút nào thì không đúng, không có biết chút xíu. Tiếng Anh thì có biết được câu là gì, hello, bye bye, ok. Tiếng Trung thì ngày xưa cũng học thì cũng biết được chút xíu, nhưng bây giờ 20 năm nay không nói không gì nó quên 70-80% rồi. Còn tiếng Hán, tiếng Hán cổ, tức là học cái tiếng Hán cổ nó khác với tiếng Trung hiện đại bây giờ nha. Thì ngày xưa học thì có đọc thì viết, dịch thì được gọi là tạm tạm khoảng độ tầm 8-9 điểm gì đó, đại khái thế. Nhưng bây giờ khoảng 20-mấy năm nay ít dùng mà không dùng nữa thì nó cũng quên đi khoảng 30-40% rồi. Giờ chỉ có tiếng Việt thôi. Có mỗi tiếng Việt là càng nghe càng nhớ, thế mới hay chứ lẽ. Mỗi tiếng Việt là học ít nhưng mà lại nhớ gì? Nhớ dai. Nói thế thôi, tiếng Việt cũng khó nhớ phết đấy nhá. Các cụ ngày xưa nói cái gì không bằng sợ ngữ pháp tiếng Việt đấy nhỉ? Chẳng biết có câu nói cái gì người ta bảo là học tiếng Việt thì ngữ pháp nó rất khó. Vân vân. Nhưng mà cũng may là mình cũng không đến nỗi nào. À, xin thưa các vị đấy đang kể chuyện là đấy. Thế là nhờ các vị ấy dịch lập một cái trang web, vừa qua sư Ấn sang chơi bên đó với cậu, đến thăm gia đình bố mẹ nhà cậu, ông bà nhà cậu. Thì nó cái nhân duyên thế nào, cái gia đình nhà đấy, bố của cậu đấy ngày xưa là trưởng nhóm của 2-3 nhóm Phật tử ở cái làng đấy. Mà cái làng đấy thì là cái nơi Đức Phật sau 3 tháng an cư, Đức Phật đi lên ngồi thiền nhập định, cái nơi mà gần cái thánh tích, nơi Đức Phật thuyết kinh Di Đà gần thành Xá Vệ đó, là nơi Đức Phật ngồi thiền nhập định lên cung trời Đao Lợi. Nhưng mà lúc xuống thì là Ngài lại không xuống ở đấy, thì Ngài lại xuống cách đó khoảng độ 300 km cơ. Tức là Ngài giáng từ trên trời Đao Lợi, Ngài đi về hạ phàm xuống thì là Ngài về nơi đó trước, vì Ngài có đại thần thông mà. Ngài có thể thể hiện ra, các vị đọc kinh Pháp Hoa xem, Ngài có thể biến hóa ra vô lượng vô biên các thân hình khắp 10 phương thế giới mà. Để có thể Ngài ngồi một chỗ mà Ngài thể hiện ra ở chỗ này chỗ nọ, thì cái chuyện đấy rất bình thường đối với Đức Phật. Xin thưa các quý vị như thế. Cho nên đó, Ngài xuống đó là từ trên cung trời Đao Lợi, Ngài giáng xuống đó. Và nơi đó cái người dân Ấn Độ người ta vẫn, cho đến nay họ vẫn có một cái đền thờ, một cái tháp thờ Đức Phật nhỏ nhỏ. Mình gọi là như kiểu như là cái đền thờ, bên Ấn Độ gọi là đền, đền thờ Đức Phật, mình gọi là chùa. Bên cái đấy ngày xưa gọi là tinh xá, vân vân. Thì dân tình bây giờ họ vẫn thờ cúng ở đó. Và nơi này thì có một cái điều đặc biệt là thời nhà Đường, ngày Trần Huyền Trang, và trước đó là ngày ngày Nghĩa Tịnh, hai vị pháp sư Trung Quốc sang đó đều ở nơi đó, vì chỗ đó là ngày xưa là một thánh tích rất quan trọng của Phật giáo. Cho nên cả hai vị pháp sư người Trung Quốc sang Ấn Độ Sam Phương cầu học Phật pháp đều đến nơi đó và đều dừng chân ở đó. Trong quyển Đại Đường Tây Vực Ký thì ngài Trần Huyền Trang có ghi lại cái nơi đó ngày xưa nhân dân rất phồn thịnh vân vân. Nhưng bây giờ thì nó cũng bình thường vì chiến tranh loạn lạc thế kỷ thứ 11, 12 ở Ấn Độ nó đã tàn phá hết những cái thánh tích Phật giáo. Nhưng bây giờ dân họ cũng đã dựng lại một cái, xem cái hình ảnh ấy, cái video sư ông Ấn quay và chụp gửi lại cho thầy xem, nó cũng có cái am thờ nhỏ nhỏ. Và nơi đó có một cái gò nhỏ nhỏ, và nơi mà Đức Phật sau 3 tháng lên cung trời Đao Lợi thuyết kinh Địa Tạng để tri ân báo ân thân mẫu là bà Ma Du, bà Ma Gia, và độ cho chúng chư thiên ở trên cung trời Đao Lợi. Thì Đức Phật lại xuống đó và ngài ngự ở đó và dành cái thời gian ngắn ở đó để thuyết pháp độ cho dân chúng ở nơi đó. Sau đó Đức Phật mới thâu thần mới về nơi Đức Phật ngồi thiền nhập định và lên cung trời Đao Lợi ở gần chỗ nước Xá Vệ, trung tâm của nước Xá Vệ, nơi Đức Phật thuyết kinh A Di Đà đó, gần đó, cách đó khoảng độ 15-20 phút đi ô tô, áng áng nó khoảng độ tầm chục cây số gì đó, khoảng thế. Thế thì ông bố của cậu cùng học với Sương Ấn ngày xưa thì đã làm giáo viên và đã từng làm trưởng của 2-3 đạo tràng dẫn chúng. Mà thầy hỏi ở nơi đó có đông Phật tử không, bảo là nơi đó khoảng trong vòng phạm vi khoảng 50 km², nhưng có hơn 100.000 Phật tử. Thế là quá nhiều còn gì nữa. 50 km² mà hơn 100.000 Phật tử ở cái khu đó, ở cái khu vực đó, vì khu vực đó là đại đa số ở theo Phật. Mà những cái khu vực đó, cái gia đình của cái cháu cùng học cái sông Ấn đó là dòng họ Thích Ca luôn, tức là dòng họ của Đức Phật luôn. Ở đây dòng họ Thích Ca, tức là hậu duệ của Đức Phật Thích Ca luôn, và gia đình cũng rất có tâm. Và thầy đang bảo cháu nó là ở bên kia thôi, thì ở bên kia thì dịch bài giảng của thầy trước sang, từ sang tiếng Việt sang tiếng Hindu, tức là tiếng Ấn, xem như thế nào, dân tình họ tiếp nhận ra sao. Và tới đây thầy đang mời là bố mẹ của bạn ấy và bạn ấy sang Việt Nam đi thăm, cái thứ nhất thăm chùa, cái thứ hai đi thăm một số các địa danh, các thánh tích và thăm thủ đô Hà Nội chúng ta, để các bạn có thêm những cái giao lưu văn hóa vân vân. Biết đâu sau này có khi đủ duyên, có khi lại xây một ngôi chùa bên đấy thì sao. Xây chùa mà quan trọng nhất là phải độ được cho người Ấn. Mà nếu có xây chùa thì hứa với các Phật tử cái bộ kinh đầu tiên mà thầy truyền ở bên đó chính là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà phải dịch cái bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, dịch từ tiếng Việt này sang đúng với cái tiếng bản địa là tiếng Hindi của họ cơ. Đấy. Và xem người dân họ tiếp nhận thế nào. Nhưng mấy hôm nay các vị ban truyền thông của nhà mình bảo phát khoảng độ tầm 2 tuần nay rồi. Những cái bài giảng ngắn của thầy cắt ngắn ngắn ra một tí, với những cái câu pháp ngữ của thầy ngắn ngắn một tí á, bảo là có đến mấy nghìn lượt, mấy chục nghìn lượt theo dõi rồi, mà trong vòng có 2 tuần thôi. Thì cũng hay. Biết đâu đó là cái nhân duyên. Phật phân ngôi bổ sứ, Phật giao nghĩa vụ trọng trách cho phải đem Phật giáo trở lại đất nước của Ngài trên 2.500 năm trước thì sao? Biết đâu, chẳng ai biết được. Nhưng xin thưa vị thầy, thầy nghĩ rằng Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng thế. Mất 300-400 năm Việt Nam mới tiếp nhận Phật giáo. Khi mà Thiền sư Khâu Đà La truyền Phật giáo từ Ấn Độ sang, phải kết hợp với văn hóa Ấn Độ và văn hóa Việt Nam, văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam, xin lỗi, văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam. Phật giáo, giáo lý của Phật giáo, nói đúng hơn là giáo lý của nhà Phật, của Đức Phật với văn hóa Việt Nam. Thì khi đó người Việt chúng ta mới tiếp nhận. Bằng gì? Bằng bốn pho tượng Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Chứ tạo tượng Phật Thích Ca người ta theo đâu, 300-400 năm rồi không vào được. Mà khi mà Thiền sư Khâu Đại La tạo bốn pho tượng Phật, tạc bốn pho tượng Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Trời nắng hạn thì cầu mưa, trời mưa nhiều thì cầu tạnh. Cầu cho mưa thuận gió hòa, nhân dân cơm no áo ấm thì dân mới tin mới theo. Đấy là cái nghệ thuật truyền bá Phật giáo của ngài Khâu Đà La. Biết đâu mình cũng đủ nhân duyên các ngài độ cho sang đấy thì cầu ngài Khâu Đà La lại độ cho bây giờ ngài người sẽ truyền Phật giáo vào đất nước của con do làm phùng phương tiện như thế cho nên Phật giáo mới bén rễ ăn sâu mới phát triển vững bền đất nước của chúng con như bây giờ. Tới đây chúng con sang thì truyền bá Phật giáo sang bên kia không phải là cứ giảng kinh giảng luận như thế này mà truyền bá Phật giáo ngay được đâu. Mà sao? Thầy nghĩ rồi, làm sao để cho nhân dân họ phải, người dân nghèo họ phải thoát nghèo, thoát khổ đã, cái bụng nó phải no đã, cái thân nó phải mặc ấm mùa đông, mát khi mùa hè đã, thì họ mới có thể đến chùa đến chiền được chứ. À, nghĩ rồi, ai giỏi kỹ sư nông nghiệp giơ tay theo thầy hộ pháp không nào? À, tức là ai giỏi làm ruộng đó, ví dụ như trồng ngô, trồng cây lúa làm màu, phát tâm sang đó khoảng độ nửa tháng hoặc một tháng gì đấy, ở đó để cùng ăn cùng ở cùng hướng dẫn bà con người dân nghèo họ phát triển làm nông. Bên kia đất họ rộng lắm, màu mỡ lắm, nhưng mà họ vẫn làm theo kiểu nông dân. Chính phủ Ấn Độ thì rất là giàu, nhưng mà đời sống của người dân nghèo, tức là giai cấp Thủ Đà La của họ ngày xưa cho đến bây giờ gọi dân nghèo đó, chính phủ vẫn chưa quan tâm được mấy. Anh xin thưa các vị, báo các vị tin mừng là chúng ta là người dân Việt Nam là sướng chán. Đảng, nhà nước, chính phủ quan tâm đến tận những người dân nghèo, chính sách như thế này là quý lắm rồi. Mặc dù cũng còn chưa được 100%, nhưng mà được 80-95% thế này là quý lắm rồi các quý vị. So với 30-40 năm trước là quý lắm rồi. Càng ngày đảng, nhà nước, chính phủ càng quan tâm, càng lo được cho dân, nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp yếu thế, khó khăn, vân vân nhiều hơn các quý vị. Còn sang bên đấy mới thấy thì họ khổ lắm, dân nghèo khổ lắm. Ấy thì muốn đem Phật Pháp được đến với họ thì phải cho họ no cái bụng, cho họ được mặc lành, mặc tốt, mặc đẹp đó. Như trong Kinh Dược Sư nói là gì? Chúng sinh cầu gì? Cầu Pháp đó. Muốn gì? Muốn cho họ được học Pháp, được biết Pháp thì gì? Cho họ ăn no đã, cho họ mặc đẹp đã, họ không phải lo đến cái ăn cái mặc đã. Cuộc sống họ không phải lo nay có ăn mai lấy gì bỏ vào nồi vào miệng đã, thế thì họ mới yên tâm để học gì, học Phật Pháp được. Cho nên sang đó truyền bá Phật Pháp bây giờ không phải là gì, là cứ tổ chức khóa tu là ngồi giảng kinh mà họ theo đâu, không phải cứ xây cái ngôi chùa to lên mà họ theo đâu. Ngôi chùa không cần to, không cần đẹp, không cần hoành tráng. Ngôi chùa chỉ cần gì? Có pho tượng Phật Thích Ca, pho tượng Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí và Địa Tạng, Văn Thù Phổ Hiền Bồ Tát và một số các vị thánh tăng tổ sư nổi tiếng của Ấn Độ ngày xưa để cho họ có cái chỗ quy thú và cái chỗ nương tựa, và chúng ta gì? Sống gần với họ, hướng dẫn cho họ cái cách làm gì? Làm nông để thoát khổ. Ban ngày thì đi làm ruộng. Và đặc biệt là thầy Thịnh bây giờ có một cái pháp là gì? Vừa cuốc vừa gì? Vừa A Di Đà Phật. Vừa cấy vừa gì? Vừa A Di Đà Phật. Nào. Đấy, áp dụng đem vào cấy một cái là cứ cấy một cái A Di Đà Phật. Thế là dần dần họ gì, vừa cái cây lúa cây ngô mà họ mỗi câu Phật hiệu vào cái cây lúa cây ngô của họ đó, năng lượng từ bi công đức vô lượng chư Phật Bồ Tát đương nhiên dần dần á, thầy nghĩ rằng Phật giáo sẽ quay trở lại đất nước Ấn Độ một cách chân thực như vốn nó đã từng có. Nhưng mà đến lúc đó nếu mà làm thì các Phật tử thỉnh thoảng phải đi Ấn Độ với thầy nhiều đấy. Có đi không? Thế các cụ ở thành phố bây giờ cầm cuốc còn cầm được không? Thế sang đấy mà ăn cơm vốc bằng tay có ăn được không? Được nhá. Nhớ, sang đấy thì phải theo văn hóa của người ta. Chứ người ta lúc sang đấy mình không thể đòi bát, đòi đũa, đòi mâm để mà ăn đâu. Sang đó tất cả thức ăn cho vào cái đĩa, văn hóa của họ như vậy. Và ăn cơm bằng vốc bằng gì? Bằng tay. Nơi khu vực đó nấu ăn, nghe sư ông Ấn nói là họ nấu ăn còn bằng dùng bằng phân bò để nấu ăn, đừng có chê bẩn nhá. Thì văn hóa của họ không sao. Thầy ngày xưa còn nghèo, ở nhà vách bằng phân bò. Đấy, được rồi. Cũng có thể đấy là cái nhân duyên của thầy ấy. Phật có thể là phân ngôi bổ xứ cho thầy gì? Ngày xưa sinh vào cái nơi dân tộc ấy, vách nhà của thầy là gì? Ở hai ba cái nhà là bằng vách phân, phân trâu, phân bò, mang về để trộn với một tí đất và cháp nó lên. Cũng chẳng có tiền để sơn luôn. À, mấy ngày đầu thì nó chưa khô thì mùi nó còn hơi thơm thơm. Thơm thơm nó đi với thum thủm. Vừa thơm vừa thủm các quý vị ạ. Nhưng mà gì? Vì cuộc sống mình nó là như thế, cho nên vẫn thấy nó là bình thường. Đấy. Các quý vị bây giờ chúng ta ở nhà cao cửa rộng rồi ạ. Nhà lầu xe hơi là sang đó mà không được quay thường người ta. Đấy, có sang đó thì nói thực với các vị ở chính phủ, ở thành phố của họ nó không phát triển, nó có kém gì chúng ta đâu. Thậm chí có những nơi người ta còn phát triển hơn mình cơ. Nhưng mà nông thôn của họ thì thực sự còn rất vất vả. Vất vả như đất nước chúng ta khoảng 40 năm trước. Như nông thôn chúng ta 40 năm trước các quý vị. Các quý vị cứ tưởng tượng khoảng 40 năm trước chúng ta khi mới giải phóng xong, mà mình còn đang ở trong giai đoạn mà gọi là tem phiếu bao cấp ấy, nó khổ thế nào thì bây giờ nông thôn của họ nó cũng còn khổ như thế, tầm tầm như thế. Nhưng mà chúng ta sang mà chúng ta thì đấy, cứ gói gọn trong khoảng một vài thôn hoặc một xã đi, đã làm sao đó để sống cùng với nhân dân, làm cho họ gì, họ cày, họ cấy, họ trồng hoa màu vân vân theo cái phương pháp nó hiện đại một chút. Thế khi họ đủ ăn đủ mặc mà cái họ thấy là ồ, Phật giáo phải như thế này chứ, là Phật giáo đâu chứ chỉ có đi xin của người dân đâu, mà Phật giáo là gì? Ban vui cứu khổ cho dân. Chứ Phật giáo mấy ông sư mà toàn đi xin của dân đó thì làm sao mà dân họ đang nghèo đang đói bỏ xừ ra thì Phật giáo đem lại lấy gì? Phật giáo còn lấy bớt đi của dân thế làm sao mà dân họ theo? Cứ bảo là đi xin họ thức ăn xong rồi họ có công đức họ chưa thấy đâu mà gì, họ mất một bữa để bớt phần vợ phần con của họ để cúng cho ông sư rồi thì làm sao mà được. Cho nên trong kinh Dược Sư hay lắm, chúng sinh nghèo đói khổ cực thì ta thị hiện là gì, là ông trưởng giả, làm người giàu có, làm người trí thức, làm người ban thức ăn cho chúng sinh ăn no rồi lúc đó ta mới gì, ta mới thuyết pháp cho chúng sinh nghe. Thấy chưa? Đấy, hoằng pháp đấy các quý vị. Cho nên bây giờ sang đấy là phải đổi lại. Thời Đức Phật tại thế là Đức Phật đi gì? Đi khất thực, đi xin ăn để nuôi sống cái thân thể để hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng bây giờ sang đó thì đổi ngược lại là gì? Các sư lại phải đi cho lại người dân. Cho lại người dân. Thì khi đó cho họ rồi mà họ khi mà họ hiểu rồi, họ có rồi thì họ là gì? Họ lại khác, họ lại quay lại, họ lại cúng lại nhà chùa. Đấy, cũng kiểu như thế. Ngày xưa chúng ta cũng thế thôi. Cho nên bây giờ sang đó, nếu muốn hoằng pháp được thì phải uyển chuyển, phải khác đi. Cho nên tới đây thì thầy đang mời rồi, các vị đặt vé rồi, sang đầu tháng 8 này là lương này là bay sang đây này, ở Việt Nam một nửa tháng. Thế thầy sẽ xem như thế nào, nhân duyên đến biết đâu mười phương tam bảo gia trì chư Phật Bồ Tát độ cho, là đặc biệt là Bồ Tát Địa Tạng người gia trì cho, là biết đâu thầy Thịnh là đem Phật pháp để quay trở lại vùng đất Phật. Biết đâu sau này hướng dẫn cho nhân dân họ tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, họ từ cái chỗ thiếu thốn đói ăn thiếu mặc mà họ lại gì, lại thừa ăn đủ mặc, thậm chí là còn gì, còn giàu sang phú quý nữa, họ lại còn hộ trì Phật pháp, thậm chí họ lại còn có người xuất gia đi tu được nữa, mà là người gốc Ấn của họ nữa, kết hợp với cái văn hóa, cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam mấy nghìn năm đúc kết từ Ấn Độ sang Việt Nam, Việt Nam đúc kết là Phật giáo trong lòng dân tộc, đạo pháp và dân tộc, thì họ đem áp dụng vào trong đời sống của người tăng ni và Phật tử của người Ấn sau này nữa thì càng tốt. Biết đâu mấy trăm năm sau lịch sử Phật giáo Ấn Độ lại có tên của thầy Thích Đạo Thích ở trong đấy thì lại tất nhiên mình không muốn vì cái danh cái tiếng ấy, nhưng mà làm được cái gì đó lợi ích cho chúng sinh, cho nhân gian thì mình cứ làm. Đạo Phật chúng ta là gì? Là không có biên giới. Tất cả chúng sinh, tất cả các quốc gia, chúng ta đều mong được cho mọi người, các quốc gia chung sống với nhau hòa bình và an lạc, hạnh phúc vậy. A Di Đà Phật.